Việt Trung cam kết giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc vừa ra thông cáo chung cam kết giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng thương lượng ôn hòa, tránh làm phức tạp thêm tình hình, tìm cách hợp tác cùng phát triển để duy trì đại cục quan hệ Việt Trung. Thông cáo được phổ biến hôm qua nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc từ ngày 7 tới ngày 10 tháng 4, đáp lời mời Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông cáo nói, đôi bên đã trao đổi quan điểm thẳng thắn về tranh chấp Biển Đông, tâm điểm xích mích giữa hai nước láng giềng Cộng sản anh em Việt Trung. Thông cáo nêu rõ, Hà Nội và Bắc Kinh nhất trí sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Trung, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Thông cáo cho biết thêm rằng, đôi bên đồng ý cùng nhau tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ, không ảnh hưởng tới lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển. Hai bên cũng cam kết cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trên cơ sở hiệp thương thống nhất. Lãnh đạo Việt Trung tán đồng rằng không bên nào được phức tạp hóa tình hình hay mở rộng tranh chấp, cũng như xử lý kịp thời vấn đề nảy sinh để vừa duy trì đại cục quan hệ Việt Trung, vừa đảm bảo hòa bình ổn định Biển Đông. Một nhà quan sát chuyên nghiên cứu vấn đề Biển Đông và quan hệ Việt Trung được nhiều người biết tiếng, nói đây không phải là một sự đồng thuận đúng nghĩa. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Những nhà lãnh đạo Trung Quốc thì nói một đường, làm một nẻo. Họ nói thì ngon ngọt thế, nhưng mà trên thực tế họ vẫn lấn tới. Cái lấy bò họ không bỏ, vẫn giữ cái lấy bò để liếm tất cả các đảo và biển của Việt Nam. Ôi giờ nói là đồng thuận thì có đồng thuận gì đâu. Phía Việt Nam thì thế nào, ông chồng cũng đồng ý thôi. Nhưng mà Trung Quốc nói thế chứ Trung Quốc có đồng thuận gì đâu. Phải nói với Trung Quốc. Những nhà lãnh đạo của Việt Nam hãy cứ nói với Trung Quốc là các anh xâm lấn của tôi nhiều quá rồi, bây giờ thì các anh thôi đi thì mới có cái giải pháp ấy.
Nhà cựu ngoại giao của Việt Nam nhấn mạnh, lời nói và hành động của Bắc Kinh lâu nay không đi đôi với nhau. Vì vậy, giới lãnh đạo Hà Nội thay vì gật đầu tán thành với những lời ngoại giao hòa mỹ, nên thẳng thắn yêu cầu Bắc Kinh chứng minh bằng hành động.
Phải nói rõ, ông nói thế nhưng mà trong... đề nghị là ông hành động như thế đi.
Tướng Vĩnh nói, Việt Nam không thể cứ nhất trí đồng thuận với Trung Quốc mãi, giữa lúc Bắc Kinh không ngừng lấn lướt xâm lấn Biển Đông, cải tạo đất đai thay đổi nguyên trạng nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của họ tại vùng biển giàu tài nguyên này. Ông Vĩnh đề nghị.
Phải tranh thủ dư luận quốc tế thôi, vì Biển Đông cũng là lợi ích của nhiều nước chứ không phải của một mình Việt Nam. Cho nên là phải tranh thủ dư luận của thế giới nữa chứ.
Nhân chuyến thăm Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng lần này, hai nước Việt Trung cũng đồng ý cùng thúc đẩy đàm phán, phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cùng hợp tác phát triển và sớm khởi động khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong năm nay. Chuyến đi Trung Quốc của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trước chuyến công du dự kiến của ông tới Hoa Kỳ trong năm. Nguyên Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận định.
Một là từ trước đến giờ thì ai cũng biết là ông Phú Trọng là rất thân Trung Quốc rồi. Cho nên cái việc mà ông Tập Cận Bình ông ấy mời ông sang thăm, một là có tin là ông Phú Trọng được mời đi thăm Hoa Kỳ. Cho nên ông Tập Cận Bình cũng ngại là sang rồi gặp các người lãnh đạo Hoa Kỳ người ta thuyết phục thế nào rồi lại có thay đổi về cái quan hệ với Trung Quốc chăng. Cho nên ông ta phải mời ông Nguyễn Phú Trọng sang trước khi ông Nguyễn Phú Trọng đi Hoa Kỳ. Nhân thể bởi vì bây giờ ấy Trung Quốc làm cái điều mà thiệt hại đối với nhân dân Việt Nam nhiều lắm. Mặc dù họ nói hữu nghị nhưng mà họ cứ lấn đủ thứ. Cho nên dân Việt Nam ghét Trung Quốc ấy, cho nên cũng mời ông Nguyễn Phú Trọng sang để nói ông ấy phải tuyên truyền 16 thứ 4 tốt ra viết vào và đồng thời ấy, có những biểu hiện chống Trung Quốc thì phải chấn áp. Thứ ba là sắp tới Việt Nam có đại hội đảng, cho nên là ông Tập Cận Bình muốn chi phối cái nhân sự ở đại hội đảng Việt Nam ấy, cho nên cũng điều ông Nguyễn Phú Trọng sang để nghe xem cái dự kiến nhân sự đại hội 12 như thế nào, và cũng có những cái gợi ý để lợi cho Trung Quốc, mà nhất là gợi ý là không để những người chống Trung Quốc lọt vào ban lãnh đạo.
Việt Nam tăng cường quan hệ quân sự với quốc gia cựu thù Hoa Kỳ kể từ khi tranh chấp Biển Đông bùng lên sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm chức Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013. Hà Nội cũng đang tìm điểm chung với Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền gay gắt với Trung Quốc ở Biển Đông, để cùng đối phó với bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh chiếm gần như trọn vẹn Biển Đông. Chết người tại đồn, công an hưởng án treo. Hai công an lãnh án tù treo trong cái chết của một nạn nhân ngay tại đồn sau khi bị bắt giữ trái pháp luật. Ông Hoàng Văn Ngài, một người dân tộc Mông, thiệt mạng ngày 17 tháng 3 năm 2013 trong lúc bị giam tại đồn công an xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vì bị nghi phạm tội phá rừng. Công an nói ông Ngài tự đưa tay vào ổ điện tự chết. Nhưng các hình ảnh chụp thi thể nạn nhân cho thấy ông có thể đã bị đánh đập tàn nhẫn trong đồn công an dẫn tới tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông trước đây từng kết luận rằng ông Ngài chết do tự tử và không khởi tố tội hình sự đối với hai công an liên can tới vụ việc là Lê Mạnh Nam và Trần Đăng Tùng. Sau khi gia đình nạn nhân tiếp tục khiếu nại, đòi làm rõ những bất thường trong cái chết của ông Ngài, tới tháng 7 năm ngoái, cơ quan điều tra của Bộ Công an mới khởi tố vụ án hình sự và bắt hai bị cáo Nam và Tùng về tội danh bắt giữ người trái pháp luật. Tại tòa sơ thẩm hôm nay, 9 tháng 4, hai bị cáo thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật, nhưng phủ nhận trách nhiệm về cái chết của ông Ngài. Tòa tuyên phạt ông Nam 2 năm rưỡi tù và ông Tùng 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, khiến gia đình nạn nhân bức xúc, quyết định tiếp tục kháng cáo bản án mà họ cho là quá nhẹ trước cái chết của một mạng người. Bản án được đưa ra trong bối cảnh báo động về hàng loạt những cái chết bí ẩn tại đồn công an và sự phẫn nộ dâng cao trong công luận vì nạn tra tấn, nhục hình, bạo hành trong ngành nghề có nhiệm vụ bảo vệ an bình cho người dân, giữa lúc Việt Nam đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Luật sư Võ An Đôn, người đang bảo vệ pháp lý miễn phí cho gia đình hai nạn nhân bị công an đánh chết là ông Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên và em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, ở Khánh Hòa. Nói, tình trạng chết vì tay công an phổ biến là hậu quả tất yếu của hệ thống pháp luật thiếu độc lập tại Việt Nam. Luật sư Đồng.
Tình trạng bạo hành trong ngành công an, thứ nhất là ngành công an được nhà nước giao quá nhiều quyền lực, nhưng mà không có sự giám sát thì sẽ lạm quyền. Thứ hai là do trình độ năng lực của cán bộ công an còn thấp kém, cho nên không có dùng lý lẽ để thuyết phục bị can bị cáo nhận tội hoặc là người bị tạm giữ nhận tội, mà phải dùng bằng bạo lực là đánh đập để khai, nhiều khi không khai là đánh đến chết. Nhiều khi bên cấp trên, tức nghĩa là phải giao nhiệm vụ và anh phải lấy cái lời khai của người đó, phải lấy cho bằng được. Nhiều khi cũng có bị áp lực công việc mà người ta dùng nhục hình. Để khắc phục cái tình trạng này thì công tác giam giữ phải tách riêng ra một cái cơ quan nào giam giữ riêng, không được giao công an nữa thì em nghĩ là sẽ giảm được nhiều đó. Bạo hành trong ngành công an thì phải xử lý nghiêm nặng thì người ta giảm ngay thôi. Nhưng mà ngược lại thì các bên tòa án, các quan tiến hành tố tụng lại không dám xử nghiêm bởi vì áp lực từ nhiều phía. Đó. Thứ hai là người ta bảo vệ cán bộ lẫn nhau, nhiều khi xử mức án rất là nhẹ. Để xử lý nghiêm thì phải đòi hỏi toàn hệ thống cơ quan nhà nước. Nên đó cơ quan tiến hành tố tụng là phải độc lập để xét xử với nhau, chứ không phải xử nghiêm thì người ta sợ mang cái tính răng đe cao mức án nặng và bên lực lượng công an sẽ bớt dùng bạo hành đối với người dân chị ạ.
Ông Tu Ngọc Hoài, bố của học sinh lớp 9 Tu Ngọc Thạch bị công an đánh chết ở Khánh Hòa, mong muốn giới hữu trách Việt Nam sớm có biện pháp giải quyết tình trạng chết oan vì tay công an.
Tôi đang mà mong muốn yêu cầu ngành lực mà chính quyền của Việt Nam hả không? Những ngành lãnh đạo thì làm sao những chuyện gì mà phải minh chính, minh bạch, công minh. Công lý.
Mới hôm qua, ngày 8 tháng 4, thêm một trường hợp khác tử vong bất thường khi đang bị tạm giam tại công an huyện Khoái Châu Hưng Yên mà công an nói là do bị cảm rồi chết. Trước đó, ngày 7 tháng 4, báo Tuổi Trẻ loan tin thêm một nạn nhân ở Hà Nội tử vong vì chết cháy trong đồn công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, với các vết thương gãy xương sườn và vỡ sọ mà công an nói là do tự tử bằng xăng trong nhà vệ sinh của đồn công an.